Dạ, kính chào toàn thể quý vị, mời quý vị chúng ta cùng niệm 10 ân đức của Như Lai. Nam mô Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Dạ, kính chào toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài giới học người cư sĩ. Hôm nay là bài thứ 17. Chúng ta tiếp tục học về giới bát quan trai. Bên Bắc Truyền thì thường nghe nói là bát quan trai giới. Ở đây gọi là giới Ubosatha, hay là bát giới Ubosatha. Mời quý vị chúng ta vào bài. Thì đầu tiên chúng ta nhắc lại, giới này thì có 8 giới và thọ thông thường là 6 ngày, ngày 8. 14, 15, 23, 29 âm lịch. Đó. Thì ở đây tất nhiên là mùng 1 nữa ha. Mùng 2, 3, mùng 1 hoặc là 30. 30 ở đây thì ngày 30 nữa. Thì chúng ta có thể có nhiều cách thọ. Quý vị nhớ không ạ? Có thể thọ thành 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 20 ngày. Hoặc là thọ nửa ngày, một đêm, thọ trọn đời, hay là thọ trong mùa an cư. Có nhiều cách thọ ha. Quý vị nhớ bài, coi lại bài trước. 8 giới này á, tức là bát giới Ubosatha, gồm một là giới không sát sinh, 2 là không trộm cướp, 3 là không dâm dục, 4 là không nói dối, 5 là không uống rượu và các chất say, thứ 6 là không ăn phi thời, thứ 7 là không ca múa và cố xem nghe, không trang điểm, và thứ 8 là không nằm giường cao sang. Thì chúng ta tổng kết lại, hôm trước có 3 loại thọ giới Ubosatha, đó là giữ giới theo Ubosatha theo kiểu của người chăn bò, rồi giữ giới Ubosatha theo cái nhóm tu sĩ ngoại đạo Nigantha, và giữ giới Ubosatha của bậc thánh. Thì đối với này thì có khi thực hành giới chúng ta có 6 cái phương pháp, đó là một là niệm ân đức Phật, 9 ân đức Phật, 2 là niệm 6 ân đức Pháp, 3 là niệm ân đức Tăng, thứ 4 là niệm giới của mình, thứ tiếp theo là niệm giới cái pháp chư thiên, và có thể là chỉ cái tu bát giới thôi. Thì cái đó là phương pháp thứ 6, cái 8 giới này thôi. Thì hôm nay chúng ta vào đầu tiên với câu chuyện đi ha. Đây là mục thứ 6 nhỏ, tích chuyện quả báo của bát giới Ubosatha chỉ trong một đêm, theo chú giải của kinh Pháp Cú. Cái câu chuyện này cũng khá hay, mời quý vị theo dõi ha. Một vị chư thiên ngự ở cội cây gia lớn, có nhóm đạo sĩ ở dưới cây gia lớn ấy. Vị đạo sĩ trưởng nghĩ rằng cây gia lớn này có chư thiên ngự trên cây, và chư thiên này chắc chắn có nhiều oai lực quý hóa biết dường nào. Nếu vị chư thiên ấy bố thí cho chúng tôi nước uống, thì ngay tức thì chư thiên ấy dâng nước uống đến cho nhóm đạo sĩ. Thì ở đây có một cái nhóm đạo sĩ ở trong này, theo chú giải kinh Pháp Cú thì có nhóm đạo sĩ ở gần một cây gia, và cái vị trưởng của nhóm đó thì họ nghĩ rằng là cây gia lớn như vậy thì chắc chắn có chư thiên ở đó, cho nên chư thiên có phước báo lớn, cho nên là ước gì là cái vị đó để cúng dường cho mình nước uống. Thì vừa nghĩ vậy thì chư thiên nó dâng nước uống cho nhóm đạo sĩ. Đó, quý vị thấy chư thiên cũng muốn tu phước, cho nên nếu mà mình tu á có tâm tốt thì cũng có chư thiên hộ trì là vậy. Vị đạo sĩ trưởng mong muốn rằng xin chư thiên bố thí nước tắm, thì ngay tức thì chư thiên ấy dâng nước tắm đầy đủ đến cho nhóm đạo sĩ. Như vậy muốn nước tắm cũng có nước tắm luôn. Vì đạo sĩ trưởng mong muốn rằng xin chư thiên bố thí vật thực, thì ngay tức thì chư thiên ấy dâng vật thực đầy đủ đến cho nhóm đạo sĩ. Quý vị thấy đã không ạ? Muốn cái gì có đó, muốn nước uống có nước uống, muốn nước tắm có nước tắm, muốn có đồ ăn có đồ ăn. Vị đạo sĩ trưởng mong muốn rằng chư thiên này có nhiều phước báo, có nhiều oai lực. Ta mong muốn những thứ nào chư thiên ấy đều dâng cúng dường những thứ ấy. Quý hóa biết dường nào nếu ta được diện kiến vị chư thiên ấy, thì ngay tức thì vị chư thiên ấy xuất hiện trước sự hiện diện của nhóm đạo sĩ. Điều thứ tư ông mong muốn đó là muốn thấy chư thiên đó. Thì chư thiên ở Kỳ Đa thì thật ra là nếu mà chúng ta thường hay nói là chư thần, thần với thiên cũng gần nhau đúng không ạ? Thì ở cây gia này thì muốn hiện ra, mong muốn hiện ra được hiện ra, thì đây là cũng là cách mà quý vị thấy chúng ta có thể hỏi những cái điều gì đó. Thì thật ra hiện ra thì chắc người ta không biết người ta có hiện hay không, nhưng mà ít nhất quý vị hỏi như chúng ta phân vân về pháp tu, có phải đây là chánh pháp của Phật hay không, hỏi rất nhiều đồng tu dùng phương pháp đó hỏi đều ra kết quả đó là tại vì có những chư thiên ủng hộ. Chúng ta tiếp tục nhóm đạo sĩ này muốn cái gì nha. Nhóm đạo sĩ bèn hỏi chư thiên rằng, này vị thiên nam, ông có nhiều phước thiện, có nhiều oai lực, tiền kiếp của ông, hay là tiền kiếp của người ở đây thì nên tiền kiếp của ông, đã tạo phước thiện nào mà nay ông có nhiều oai lực như vậy? Tức là nhóm đạo sĩ này muốn hỏi là tại sao ông có nhiều oai lực như vậy. Thì chắc là đời trước, tiền kiếp tức là đời trước đó, đời trước đã tạo cái việc được phước lực gì. Thì chúng ta nghe tiếp nha. Vị thiên nam có vẻ e thẹn, mắc cỡ vì phước thiện ít ỏi nhỏ bé của mình, nên không muốn trình bày cho nhóm đạo sĩ biết. Nhưng nhóm đạo sĩ vẫn khẩn khoản năn nỉ vị thiên nam, không còn cách nào có thể từ chối được, nên đành phải thuật lại phước thiện mà mình đã tạo trong tiền kiếp như sau. Quý vị thấy tức là nhóm này muốn biết thâm mộ phước chư thiên, nhưng mà chư thiên đó thì thấy là cái vị thiên này thấy đời quá khứ mình cũng tạo ít ỏi phước lắm, cho nên là không muốn nói. Nhưng mà nhóm đó nài nỉ quá thì cũng nói. Qua đây có thấy hai điều, hoặc dù cái ít ỏi nhưng mà cũng được làm chư thiên, còn mình phước chắc kém hơn nữa mới làm người. Rồi thứ hai nữa, chư thiên đó rất là chân thật đúng không ạ, không có nói dối, cho nên là người ta mong muốn quá cuối cùng không từ chối, vẫn nói thật đó. Cho nên là đó là cái tánh chất để mà nhân thiên đó. Còn nếu mà mình sống mà không có thật thà, không có chánh trực đó, thì cái tính chất đó là tính chất đi vô đường ác đúng không ạ? Rồi chúng ta nghe để coi vị này kể lại như thế nào nha. Người nghèo khổ thọ trì bát giới Uvosatha, đó là lại kể lại. Vị thiên nam thuật lại tiền kiếp rằng, kính thưa quý ngài, kiếp trước tôi là người nghèo khổ đi làm thuê để nuôi mạng sống qua ngày. Một hôm tôi đến nhà ông phú hộ Anatha Bindika xin việc làm thuê kiếm sống. Đó thì quý vị thấy kể lại câu chuyện này liên quan đến ông trưởng giả cấp cô độc. Trưởng giả cấp cô độc Anatha Bindika. Người này là nghèo lắm cho nên đi làm thuê cho ông cấp cô độc. Đó thì quý vị thấy câu chuyện này liên quan ông cấp cô độc. Khi đến ngày giới, ông phú hộ từ chùa Jetavana tỉnh xa trúc đó trở về hỏi người nhà rằng, này các con, hôm nay là ngày giới Uvosatha Sila, có ai nói cho người làm công mới biết đến biết hay không? Người trong nhà thưa rằng, thưa ông, không có ai nói cho người làm công mới ấy biết. Ông phú hộ dạy bảo rằng, này các con, chiều nay chỉ nấu cơm cho một mình người làm công mới ấy mà thôi, còn lại tất cả mọi người ở trong nhà đều thọ trì bát giới Uvosatha cả thảy. Đó, quý vị thấy, tức là ông cấp cô độc cũng rất là tuyệt vời, ông rất là quan tâm. Có người làm mới tới là cái vị nghèo đó, cho nên ông nói, ông hỏi là có ai nói cho biết chưa, cái vị này đi làm rồi cho nên không biết, không biết ngày đó người ta thọ trì giới, cho nên là cả nhà thì thọ trì giới hết, nên là chỉ có mình người, ông đi làm thuê đó không có thọ trì. Vậy thì nấu cơm cho ổng ăn đó. Quý vị thấy không, rất là tùy, rất là thoải mái, tùy duyên chứ không phải là bắt ép người ta, đúng không ạ? Không bắt ép và rất là thoải mái. Thì chúng ta coi thử tiếp theo thế nào ha. Rồi, tôi là người làm công mới ấy, sáng hôm ấy dùng vật thực xong đi vào rừng làm việc, đến chiều mới trở về nhà ông Phú Hộ. Khi tôi trở về nhà, đến nhà, nhìn thấy trong nhà vắng vẻ, yên tĩnh, không giống như mấy ngày hôm trước. Mọi người xôn xao ăn uống món này món kia, chuyện trò ồn ào. Hôm nay vắng lặng yên tĩnh, chỉ có một người lo việc nấu ăn, mang đến cho tôi một phần cơm bảo tôi ăn. Tôi chưa vội ăn, bèn hỏi người đem cơm rằng: "Này bà, hôm nay mọi người ăn xong rồi đi nghỉ hết, chỉ còn lại một mình tôi chưa ăn phải không?" Đó, quý vị thấy tình cảnh này thế nào đúng không? Tại vì đi làm mấy ngày rồi, nhưng mà hôm đó mới trúng ngày bác con trai giới. Đó, thì ăn buổi sáng là đi vào rừng làm, chiều về thì ông Phú Hộ, tức là ông trưởng giả cấp cô độc, mới nói cho mọi người chuẩn bị bữa cơm. Cho nên bình thường thì về mọi người ăn uống nói chuyện, bữa nay do ai cũng giữ giới hết, cho nên là không có nói chuyện, không ồn ào, im vắng. Đó, chỉ có một cái bà nấu ăn, bán lo cho phần cơm đem tới bảo ăn. Thì thấy lạ quá cho nên là mới hỏi, mới hỏi rằng là có phải tại sao mọi người ăn hết rồi đi nghỉ hết rồi còn tôi chưa ăn hay không? Tức là tôi ăn sau, bữa nay sao kỳ vậy đó. Nhưng mà không phải như vậy đúng không ạ? Người đem cơm trả lời cho tôi biết rằng: "Này anh, hôm nay là ngày bát giới Uposatha, nên mọi người trong gia đình, từ ông Phú Hộ, phu nhân, các con, các cháu nhỏ, cho đến mọi người làm công trong nhà, tất cả đều thọ trì bát giới Uposatha. Có 8 điều giới, rồi giữ gìn bát giới Uposatha, mọi người đều tìm nơi thanh vắng, yên tĩnh để giữ gìn bát giới Uposatha và thực hành thiền định hoặc thiền tuệ cả thảy. Chúng tôi quên nói cho anh biết, hôm nay là ngày bát giới Uposatha, nên chỉ có một mình anh đi làm. Đây là phần cơm nấu cho anh, anh hãy ăn cơm một mình vậy." Đó, thì chúng ta thấy ở đây cũng hiểu rõ cái cách tu của thời đó, đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Cái người này nói là hôm nay là ngày bát giới, thì tất cả mọi người trong nhà, cả người làm, cả người nhà đều không có đi làm, mà họ giữ giới bát quan trai. Họ giữ giới bát quan trai là Uposatha. Họ tìm nơi vắng vẻ để giữ giới và thực hành thiền định và thiền tuệ. Hoặc là người thiền định, thiền tuệ. Đó. Như vậy tu là tu những ngày bát quan trai, đúng không quý vị? Đó, tu là thiền định, là thiền chỉ đó, và thiền tuệ. Rồi do họ quên nói cho nên là bây giờ phải chuẩn bị cho mình ổng ăn cơm, mày ăn một mình. Đó, đó là nguyên nhân rất rõ ràng. Như vậy chúng ta cũng hiểu được cái tình cảnh ngày hôm đó tu như thế nào, thời đó tu như thế nào ha. Như vậy bác con trai là nên nghỉ ở nhà tu, đúng không? Nghe người đem cơm cho biết như vậy, tôi nghĩ rằng mọi người trong nhà ai cũng đều thọ trì bát giới Uposatha. Chẳng lẽ một mình ta không thọ trì bát giới Uposatha được hay sao? Ta cũng nên thọ trì bát giới Uposatha như mọi người trong nhà này vậy. Nghĩ như vậy, không chịu ăn phần cơm, tôi đi đến tìm ông Phú Hộ Anantha Pitika, tức là ông cấp cô độc, trình bày ý nguyện của tôi xin thọ trì bát giới Uposatha. Quý vị thấy ông này cũng rất là có căn lành, đúng không ạ? Nghe thấy mọi người giữ giới thì ông cũng muốn giữ, và ông tìm đến ông trưởng giả cấp cô độc để xin giữ giới. Đó, chứ còn bình thường người ta không có căn lành á, người ta thôi mình cứ ăn đi, đúng không ạ? Ăn thì còn ai thọ giới, thọ giới. Đấy. Thế cho nên có cần, cũng có căn lành đó. Khi ông Phú Hộ nghe tôi nói như vậy, ông Phú Hộ hoan hỷ nói lên lời xá thú, lành thay. À, xá thú là lành thay đó. Ông Phú Hộ Ananta Bindika giảng giải cho tôi hiểu, ngày bát giới Uposatha bắt đầu từ rạng đông của ngày này đến rạng đông của ngày hôm sau, gồm có một ngày một đêm. Ông Phú Hộ Ananta Bindika dạy tôi rằng, nếu con thọ trì bát giới Uposatha ngay chiều tối nay thì con thọ trì bát giới Uposatha được một đêm là một nửa Uposatha. Đó, tức là ông cấp cô độc nói rất rõ đúng không quý vị? Đó, tức là thay vì thọ từ sáng ngày hôm nay đến sáng ngày hôm sau, rạng đông đó, đó đến bắt đầu ngày mới. Nhưng mà bây giờ ông này đi làm cả ngày rồi thì vẫn thọ được. Đó, thọ bây giờ chiều tối từ đây đến hôm sau thì như vậy một nửa, à, một nửa cũng được ha. Đó, cho nên là rất là thoải mái. Tôi vô cùng hoan hỷ xin thọ trì bát giới Uposatha từ nơi ông Phú Hộ Ananta Bindika xong, trở về chỗ ở rồi giữ gìn bát giới Uposatha có 8 điều giới cho được trong sạch và trọn vẹn. Đó, quý vị thấy đó, tức là ông này ông đã thể giữ giới được rồi. Bởi vì tôi đi làm vất vả suốt ngày mà chiều về không ăn, cho nên tối đến bụng đói. Ban đêm tôi bị lâm bệnh phong, tức là bị bệnh trúng gió. Căn bệnh hành hạ đau khổ khiến tôi chịu không nổi. Đó, quý vị thấy không ạ? Đâu có dễ dàng gì thì giữ giới. Giữ giới có một ngày thôi mà do đi làm, cho nên về không ăn chiều nữa, không ăn tối thì đau bụng trúng gió. Rồi, đói bụng trúng gió rồi. Đó, chịu không nổi, bây giờ làm sao đây? Khi biết tôi bị lâm bệnh phong nặng, ông Phú Hộ đem thuốc đến cho tôi uống. Tôi thưa với ông Phú Hộ rằng, thưa ông, những người khác đều dùng thuốc rồi, phải không? Ông Phú Hộ dạy rằng, này con, những người khác không có bệnh nên không dùng, chỉ có một mình con có bệnh nên được phép dùng thuốc mà thôi. Tôi thưa với ông Phú Hộ rằng, thưa ông, con xin giữ gìn bát giới Uposatha có 8 điều giới cho được trong sạch và trọn vẹn, dù chỉ thọ trì bát giới một nửa, tức là một đêm. Con cũng không thể để cho phạm điều giới nào hoặc để bị đứt điều giới nào. Đó, quý vị thấy ông rất là kiên quyết giữ giới mà bệnh rồi, nhưng mà đáng lẽ là được uống thuốc đó quý vị, uống thuốc không phạm giới, nhưng mà quyết giữ luôn. À, rất là mạnh mẽ như vậy. Rồi như vậy giữ giới như vậy thế nào đây? Ông Phú Hộ một mực khuyên tôi dùng thuốc để mau khỏi bệnh, nhưng tôi quyết tâm giữ gìn bát giới Uposatha cho được trong sạch và trọn vẹn. Quý vị thấy không ạ? Tức là ông trưởng giả cấp cô độc rõ ràng là khuyên đúng, nhưng mà người này có lẽ mới học, thật ra mới hiểu lần đầu tiên, cho nên rất là dũng mạnh, sơ phát tâm thành Phật thủ dư đó. Người ta hay nói vậy đúng không? Giữ luôn, không sợ, bệnh gì cũng không sợ. Tuy thân thể của tôi có khổ, nhưng tâm của tôi vô cùng hoan hỷ cho đến khi yếu dần rồi chết. Sau khi tôi chết, đại thiện nghiệp giữ gìn bát giới Uposatha một đêm của tôi cho quả tái sinh kiếp sau, hóa sanh làm vị thiên nam ở tại cội cây gia này, được hưởng quả báo an lạc như quý vị đã thấy. Đó, quý vị thấy mà giữ giới nửa ngày, tức là thật ra là giữ giới buổi chiều tới đó đến đêm thôi, rồi cuối cùng bị sức yếu quá bệnh, đúng rồi, chết luôn. Nhưng cái phước báo đó đủ làm chư thiên, làm chư thiên ở một cái đa thôi, cái da thôi, cho nên là không có được nhiều. Nhưng mà dù sao cái cho nên nó ngại nói á, cái tu của mình tu được ít à. Cho nên nếu mà quý vị á, chúng ta mà tu cả đời phước báo nhiều lắm, tu đúng chánh pháp Như Lai rồi tu thì chẳng lẽ mình sợ mình đọa đúng không? Đừng làm ác làm gì thôi, thì cái phước báo tu bắt con trai mình giữ nhiều mà quý vị ha, giữ nhiều chứ. Đặc biệt những người xuất gia mà trì không ăn phi thời đó, đâu phải một ngày đâu, ngày này qua ngày nọ mà nhiều ngày, có lâu có phá giới còn lần thôi, đúng không? Đó vẫn tốt, mà vẫn tốt hơn là không có trì được ngày nào đó. Cho nên là rất là tuyệt vời, câu chuyện này rất hay đó quý vị thấy không ạ? Giữ giới có một đêm từ buổi chiều, xong buổi sáng À, chưa đó nữa, con chết mà nó trong ban đêm luôn. Nhưng mà phước báo đủ để làm chư thiên có ơn người rồi, à, thấy chưa? À, tuy là không có thiên trên cao, thiên cái này cũng thấp thôi nhưng mà cũng được ngon rồi. À, mà cái thiên với thần nó cũng gần giống nhau, quý vị hiểu không? Cái phước báo còn thần thì khổ, còn đây là thần sướng thì gọi là thiên. À, rồi chúng ta, đó là chúng ta vượt qua câu chuyện. Bây giờ chúng ta vào phần giảng giải về giới. Về phần giảng giải 8 điều giới của bát giới Uposatha thì chúng ta quá quen cái 8 điều giới này. Một là tránh xa sự sát sanh, à, hai là tránh xa sự trộm cắp, thứ ba là tránh xa sự hành dâm, thứ tư là tránh xa sự nói dối, thứ năm là tránh xa sự uống rượu và các chất say, thứ sáu tránh xa sự dùng vật thực phi thời, khi thời quá nửa ngày rồi tới không sao không sao không ăn. Thứ bảy là tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, ca nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh của tham ái. Đó là viết đầy đủ là như vậy. Và thứ tám là tránh xa chỗ ngồi nằm, nơi quá cao và xinh đẹp. Thì những cái điều giới này quý vị chắc là quá thông thuộc rồi đối với những Phật tử lâu năm. Chỉ những Phật tử mới thì mới thấy lạ thôi. Thì ở đây ấy, quý vị thấy có bốn giới chúng ta đã học rồi. Đó. Trong đó bốn giới là giới thứ nhất là tránh xa sự sát sanh. À, giới sát sanh. Thứ hai là tránh xa sự trộm cắp, tức là giới trộm cắp. Thứ ba, thứ tư, cái giới thứ tư là tránh xa sự nói dối. Và thứ năm là tránh xa sự uống rượu đó và các cái say. Thì bốn giới này chúng ta đã học kỹ rồi. Thì như vậy chúng ta chỉ cần học bốn giới còn lại là giới tránh xa sự hành dâm, giới không ăn phi thời hay là không dùng vật thực phi thời, giới và giới không có nhảy múa hát và đi xem nghe cũng như trang điểm, và giới cuối cùng là giới thứ tám là tránh xa không có nằm chỗ ngồi hay là nằm hay ngồi chỗ cao quý xinh đẹp. Thì chúng ta chỉ cần học bốn giới nữa thôi thì cũng được rồi, đúng không quý vị? Đó, thì không có khó gì. Thì hôm nay chúng ta vào phần giới thứ nhất là cái giới thứ ba, tức là giới mà tránh xa sự hành dâm hay là không dâm dục. Yeah. Giới mục này là chúng ta ghi mục 6 nhỏ là giới thứ ba, giới không dâm dục. Thì nội dung A1A là nội dung, thì cái chữ Bali là như thế này, thì quý vị không quen thì thôi khỏi, chúng ta đi nhanh chút dịch nghĩa. Là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự hành dâm. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong ngày thọ trì bát quan trai giới, quý vị không được hành dâm. Ở đây không hành dâm tức là quý vị người tại gia đó có vợ chồng á, chứ còn người xuất gia thì phải tránh xa rồi, đúng không? Cho nên ngày đó là tập tránh giống như người xuất gia, cho nên không hành dâm nhé. Chứ còn bình thường là được cho hành dâm với vợ chồng vân vân, tránh mấy cái trường hợp mà bị tà dâm. Thì cái giới tà dâm chúng ta đã học rồi, nhưng mà ngày bát giới con trai thì phải giữ nha. Vì trong kinh quý vị thấy, đọc trong kinh Đức Phật nói dâm dục là cái pháp hèn hạ, là cái pháp chướng đạo giải thoát. Tức là nếu mà mình còn muốn chứng quả thánh thành A La Hán thì là hán này không có được dâm dục. Chứ còn nếu người tại gia thì sơ quả nhị quả thì người ta còn dâm dục. Trong kinh thì chúng ta thấy tam quả, những vị tam quả hường như họ cũng đoạn dâm dục nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy như vậy. Bây giờ chúng ta vào cái phần chi pháp của giới này. B, chi pháp phạm điều giới hành dâm, tức là cái điều giới này có mấy chi pháp để phạm. Hành giả phạm điều giới hành dâm nếu hợp đã đủ hai chi pháp. Thứ nhất là thứ tự, thứ hai là chi pháp. Thì ở đây chúng ta nói nhanh thôi. Một là một tâm muốn hành dâm, và thứ hai là sự tiếp xúc giữa hai bộ phận sinh dục của hai bên. Đó, thì tức là cái này, giới này chỉ tính khi mà quý vị có tâm muốn, chứ không phải như cái ngày hôm đó quý vị thọ giới rồi quý vị ngủ say, rồi như ông chồng về rồi hành dâm với quý vị, quý vị ngủ say không biết gì hết, thì như vậy quý vị cũng không có tâm, không có tâm hành dâm. Thì như vậy mặc dù có cái sự tiếp xúc giữa hai bộ phận của nam nữ, nhưng mà chỉ là một cái yếu tố thôi, tức là một chi pháp thôi, không có chi pháp tâm muốn hành dâm thì như vậy không phạm giới nha. Thì như vậy không phạm giới. Còn muốn lên hoặc là đang lúc đang làm như vậy mà muốn lên là rồi phạm giới nha, phạm cái giới này. À, thì chúng ta hiểu cái tình huống như vậy. Thì cái này chắc không cần ví dụ đâu, tại vì trong cái ví dụ về giới tà dâm á, chúng ta đã nói rất kỹ rồi, cho nên ở đây quý vị hiểu rồi thì chúng ta chỉ cần nói lướt qua là được nha. Rồi C, giải thích thêm. Thứ nhất là quả báo cao quý của giữ giới, bát giới, Uposatha. Là hành giả là cận sự nam, cận sự nữ, có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp. Sau khi thọ trì bát giới Uposatha, giữ gìn tám điều giới trong sạch và trọn vẹn, tạo được phước thiện cao quý đặc biệt, có quả báo cao quý đặc biệt, được sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Thì quý vị nhớ không ạ? Ở trong đầu bài này, câu chuyện vị đó chỉ giữ được một nửa ngày, từ buổi chiều tới đêm đó, một nửa thôi đó, mà có được cái quả báo như vậy. Còn câu chuyện ở bài hôm trước, quý vị nhớ không ạ? Cô Tỳ Kheo Ni đó giữ giới, nhờ một lần một trong đời giữ giới rất ngon lành, 91 kiếp không xa đọa và đường ác, được quả báo 64 lần làm chánh hậu của vua trời Sakka Đế Thích, 63 lần làm chánh hậu của vua Chuyển Luân Thanh Vương. Quý vị thấy đã không ạ? Rồi không có đọa đường dữ vân vân, cuối cùng từ thời Đức Phật Từ Bà Thi đến khi Đức Phật Thích Ca không đọa đường ác, được quá trời phước báo vô lượng đó, là cái phước báo như vậy đó. Rồi cuối cùng xuất gia năm 7 tuổi chứng A La Hán trong nửa tháng, thì nhớ câu chuyện đó không ạ? Thì cái phước báo lớn như vậy, có cái ví dụ như vậy. Trường hợp hành giả nào sau khi đã thọ trì bát giới Uposatha rồi mà quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng của mình thì hành giả ấy phạm giới hành dâm, không tạo được phước thiện cao quý đặc biệt, nhưng không phạm giới tà dâm nên không tạo ác nghiệp tà dâm. Đây là theo cái nguyên văn trong cuốn sách của ngài Hộ Pháp nha, cái quyển pháp hành giới đó, chứ không phải Thiền Trang tự nói. Quý vị thấy đây là Lục Binh Năm Truyền thì các ngài rất là kỹ, không phải nói tùy tiện. Như vậy ở đây quý vị thấy, tức là quý vị như thọ giới rồi, bác quan trai, nhưng mà ngày đó quý vị quên mất, nhiều khi quên á, thì tối hay là lúc nào đó có quan hệ vợ chồng thì quý vị phạm mất cái giới này, phạm mất cái giới hành dâm của trong bát giới Uposatha, thì khiến cho quý vị không tạo được phước thiện cao quý đặc biệt, có những mất phước, tức là cái phước đó nó không tạo ra chứ không phải là mất nha. Nhưng mà không phạm giới tà dâm, tại vì vợ chồng mà đó, cho nên không tạo ác nghiệp tà dâm. Đó, tức là không có tạo ác nghiệp tà dâm thì không có đọa vào ba đường ác, quỷ súc sanh rồi đó, nhớ đó. Địa ngục là quỷ súc sanh, nhưng mà không có tạo phước thôi đó, chứ không phải này hồi xưa mình học bên Bắc Truyền thì nói cái nó đọa địa ngục ghê quá, hù dọa ghê quá. Đức Phật, tại vì quý vị thấy Đức Phật chế giới rất là tuyệt vời, giống như ngày đó thọ giới thì được lời, đi buông thì có lời, còn không buông được thì không có lời. Còn cái thường giới á, cái giới tà dâm á, là thường giới, ai phạm giới đó là tạo ác nghiệp, thì mất thân người là bình thường nha. Cái đó là tà dâm. Nhưng cái này, giới này là giới của bậc thánh. Giới bậc thánh thì giữ được thì có phước, giữ được thì có nhân để thành thánh. Còn không giữ được thì không có sao. Đó, quý vị nhớ vậy nha. Đây, chứ không phải là mình đạo Phật, không phải là trừng phạt, không có trừng phạt. Đó mới là đạo Phật. Rồi đó là trường hợp nó xui đúng không? Nhiều khi có đó, có trường hợp đó. Ví dụ như quý vị về nhà đâu có, nhiều khi quên chánh niệm mất, đâu có nhớ đâu, coi phim, coi ảnh hay là làm gì đó, thọ giới rồi và làm gì đó quên mất cái một hầu cái có xảy ra hiện tượng đó, thì quý vị coi như ngày hôm đó bay mất cái phước. Cái phước không tạo ra phước chứ không phải bay mất, không tạo ra cái phước được bác quan trai giới. Thật ra vẫn tạo phước, nhưng mà tạo phước cái thời gian trước đó thôi. Cái lúc nào mà quý vị nhớ giới, giữ giới, còn lúc đó quý vị quên rồi thôi, là hết phước, không có phước ở lúc đó. Còn cái giới tà dâm thì không phạm nha, tại vì vợ chồng mà. Đó, chứ không phải như Trung Quốc là bày ra nào là phi thời, phi địa, phi xứ gì tùm lum. Cho nên là sợ lắm. Bây giờ học rồi thấy Trung Quốc là toàn cái đạo độc gia không à. Rồi, trường hợp hành giả nào sau khi đã thọ trì bát giới Uposatha rồi mà quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác không phải vợ hoặc chồng của mình thì hành giả ấy không chỉ phạm giới hành dâm mà còn phạm giới tà dâm nữa, tạo ác nghiệp tà dâm, phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Thì quý vị thấy cái này là trường hợp mà phạm tà dâm, tức là đã thọ bát con trai giới rồi mà còn phạm dâm dục, thì dâm dục này mà lại tà dâm, tức là không phải vợ chồng mình vân vân. Nói chung là trong cái bài kia mình học kỹ rồi đúng không ạ, có bao nhiêu trường hợp người nữ đó vân vân á, có người nữ có chồng mình, chồng che chở, có vợ có bà con che chở, có cha che chở, mẹ che chở. Thì trong quý vị coi trong chánh kinh cũng có nha, trong kinh Tăng Chi chẳng hạn, hay trong kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ gì cũng có đó, Đức Phật có nói nhiều điều đó, chứ không phải là tự các ngài nói đâu, quý vị coi trong chánh kinh có. Thì những cái trường hợp đó mà rơi vào tà dâm thì người đó mất cái giới này đúng không, cái giới này không phải mất gì nhưng mà không có tạo phước, rồi phạm tà dâm, và tà dâm thì tạo nghiệp để đọa sa đọa đó. Quả khổ trong hiện có hai cái quả, một là đọa lạc, hai là cái quả khổ trong cái đời sống, và là quả bình sinh và quả phái tục đó. Thì quý vị học lại, coi lại bài cũ chúng ta thì phân tích hết những nghiệp như vậy rồi đó. Cho nên là hãy cẩn thận nha, ngày hỏi bác con trai giới thì hay không, thì tất nhiên mình ráng mình giữ giới cho tốt để mình được phước, và cái giới thường giới, tức là giới tà dâm là không được phạm, vì thảm là mình mất nhân cách của người, tức là mình sẽ đọa lạc đó, nếu như cái quả đó nó trổ nha. Còn nếu không trổ thì cũng chưa chắc, vì nghiệp thì không có chắc chắn. Đức Phật nói không phải là người làm ác là chắc chắn đọa đâu, mà phải do duyên nữa, do cái quả nào nó trổ. Có một ví dụ cho quý vị dễ rõ nè. Ví dụ một người nữ cư sĩ đã thọ bát giới trong ngày trai và đêm đi ngủ vì nghĩ chồng đã đi công tác chưa về nên không phải lo lắng vấn đề gì. Nhưng hôm đó chồng về sớm, tối hôm đó hai vợ chồng có hành dâm vì cô cư sĩ ấy quên rằng mình đã thọ bát giới Uposatha. Như vậy cô ấy đã phạm giới hành dâm trong bát giới Uposatha nhưng không phạm giới tà dâm. Đó, quý vị thấy rất rõ đúng không ạ? À, thì trường hợp này nó là một trường hợp thực tế, tức là đôi khi thấy chồng đi công tác rồi, tranh thủ là thọ giới bát con trai. Nhưng mà khi thọ rồi đó thì tối ngủ thì ông chồng về, thì có thể đi công tác xong việc về sớm vậy đó. Thì sau đó cũng quên mất là đã thọ giới, hôm đó cuối cùng là quên thọ giới bác con trai mất tiêu, cho nên hai vợ chồng có hành dâm. Như vậy đó là cô chỉ phạm cái giới hành dâm trong cái giới bác con trai thôi ha. Cái giới bác giới Uposatha thôi, còn cái giới tà dâm thì không phạm vì vợ chồng. Cho nên là cái coi như cái phước á, cái phước mà lúc mà từ đó ra đi nó không có, trước đó vẫn có chứ không, trước cái thời gian nó cũng nhớ giới, lúc nào nhớ giới là có phước đấy. Như cái vị kia là nhờ nhớ liên tục nhớ đến khi chết luôn vẫn nhớ đúng không ạ? À, cho nên là cái phước nó sanh ra. Còn cô này nó cũng quên mất cả cái phước, nó mất không có lúc đó, nó không tạo phước nữa. Nhưng cái giới tà dâm thì cô không có phạm, bởi vì là vợ chồng mà. Rồi, điều giới này cũng đơn giản vậy thôi ha. Rồi, chúng ta sang cái điều giới tiếp theo. Thì giới này đơn giản vậy cho nên không cần học nhiều đâu ha. Chúng ta tranh thủ đi học thêm giới tiếp theo. 7 là điều giới thứ 6, không dùng vật thực phi thời, tức là không ăn phi thời ấy. Nội dung định nghĩa phi thời, cái chữ Pali là Vikala, nghĩa là thời gian từ quá giữa ngày, tức là quá mặt trời đứng bóng, thường là 12 giờ trưa cho đến lúc bình minh sáng ngày hôm sau. Đó, cái định nghĩa thế nào là phi thời? Phi thời là quá giữa ngày, thường là mặt trời đứng bóng. Đó, thông thường là mặt trời đứng bóng đó, quá cái đề đó là gọi là quá giữa ngày. Thì ở một tại sao nói 12 giờ à, tại vì một số nước thì 12 giờ nhưng mà một số thời gian nó không phải 12 giờ. Thì ví dụ quý vị thấy châu Âu rồi đó, một số nước thì nó không có đúng giờ đó, 12 giờ nó chưa đứng bóng mặt trời, mà 2 giờ hoặc 1 giờ thì quý vị cái canh lúc nào đứng bóng á. Thì mình không biết á, thì mình tra cứu ở trong Google á, hay trong chat GPT hay là Gemini á, quý vị hỏi hôm nay mặt trời đứng bóng lúc mấy giờ tại địa phương nào thì nó sẽ ra kết quả. Quý vị căn cứ theo đó để quý vị giới nha, cái căn cứ đó. Không biết thì cứ giữ 12 giờ cũng được, 12 giờ trưa cũng được, không sao hết, miễn mình giữ cho nó hợp lý là được rồi, chứ không có nhất định, đừng có để quá chiều vậy thôi. Cái đó là gọi là phi thời. Thì vật thực tức là Vajana gồm có cơm, các đồ ăn, các loại bánh, các thứ trái cây, các thứ bột ngũ cốc, sữa chua tươi, sữa chua, bơ đặc, vân vân, điều gọi là chung là vật thực. Tức là thời gian đó là mình không được ăn mấy cái món ăn này đã, gồm các đồ ăn, các loại bánh, trái cây, rồi các thứ bột ngũ cốc đó, mấy cái thứ bột ngũ cốc mà không được nha, rồi sữa tươi cũng không được nha, sữa chua cũng không được nha, bơ đặc cũng được, vân vân. Rồi cái từ tiếp theo là dùng vật thực phi thời, tức là vika bojana, tức là ghép hai chữ này lại. Thì quá giữa ngày gồm có cơm, các món đồ ăn, các loại bánh, các thứ trái cây, các thứ bột ngũ cốc, sữa tươi, sữa chua, bơ đặc, vân vân, không được dùng nha. Không được, tức là dùng cái đó là trong cái thời đó, thì cái thời gian mà từ đó tới đi thì gọi là phi thời, từ quá giữa ngày. Nội dung điều giới, cái chữ này thì chúng ta quen là thôi, đọc dịch nghĩa nữa ha. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự dùng vật thực lúc phi thời. Nghĩa là sao? Nếu quý vị thọ giới bác con trai thì có cái giới này. Giới này tức là mình phải giữ giới từ cái lúc mà nửa ngày, tức là mặt trời đứng bóng đó, cành đó, cành lúc nào mặt trời đứng bóng đi. Có thể qua 12 giờ cũng được, tùy nơi có thể 1 giờ vân vân. Thì từ đó tới sáng hôm sau, tức là lúc mà mặt trời chưa lên, đến lúc khi mặt trời lên mới được ăn nữa. Còn lại cái thời gian đó không được ăn các món như cơm, món đồ ăn, các loại bánh, các loại trái cây, các loại nước như bột ngũ cốc, sữa tươi, sữa chua, bơ đặc vân vân. Không được dùng nha. Đó gọi là giữ giới đó. Và tất nhiên giữ giới ở đây quý vị có tác ý. Tác ý là trong tâm mình phải nhớ. Chứ còn nếu không thì không nhớ thì giữ ngủ rồi làm gì, đâu nhớ đâu. Đúng không ạ? Ngủ rồi chắc không nhớ, nhưng mà nếu mà mình thức thì mình mới nhớ chứ. Rồi B, chi pháp phạm giới dùng vật thực phi thời, tức là chi pháp để phạm cái giới này. Thì hành giả phạm điều giới dùng vật thực phi thời nếu hợp đủ 3 chi pháp, tức là phải có 3 chi pháp chứ không phải là phạm đâu, dễ đâu. Một, lúc phi thời là thời gian quá giữa ngày, thường là quá 12 giờ trưa cho đến trước lúc bình minh của buổi sáng ngày hôm sau. Đó là điều kiện thứ nhất. Còn nếu như quý vị ăn lúc trước đó, ăn lúc buổi sáng thì không sao hết. Đúng không? Chưa tới 12 giờ trưa quý vị ăn là không sao hết. Tất nhiên là ăn có quyền ăn được nhiều lần ha. Nhưng mà nói chung mình ăn ít thôi, ăn 2 bữa thôi, chứ mà ham ăn nhiều lần quá như vậy là thèm ăn như vậy giữ giới kiểu đó thì không có đúng lắm ha. Thì chút nữa chúng ta sẽ học kỹ cái ăn một bữa đó, tại vì quý vị đọc trong chánh kinh ấy, có người sẽ nói vừa trong chánh kinh ăn một ngày một bữa mà. Rồi chúng ta tiếp tục điều kiện thứ hai, hay là chi pháp thứ hai để phạm giới này, là các vật thực như cơm, các món đồ ăn, các loại bánh, các loại thứ trái cây, các thứ bột ngũ cốc, sữa tươi, sữa chua, bơ đặc, vân vân. Đó tức là những cái loại đó thôi. Thì từ từ chúng ta sẽ có trừ ra những, thì quý vị nhớ luôn á, là có những cái loại cũng được dùng nha. Từ từ. Ba, vật thực nuốt qua khỏi cổ, tức là sao? Tức là mình ăn á, nuốt qua khỏi cổ, chứ đang ăn mà nhớ ra à hôm nay đang giữ giới, ví dụ quý vị đang nhai nhưng mà quý vị chưa nuốt, thì như vậy quý vị nhả ra là không phạm giới. Đó. Tức là có trường hợp là mình là lúc đó mình thọ giới xong rồi mình ăn chuẩn bị mình ăn, mình nhớ quên á, theo đặc biệt các cô á, hay có cái tật ăn vặt hoặc là ai mở gì đó quên mất, người mới giữ giới hay quên lắm, cho nên là thì đem vô ăn, ăn một cái món đồ ăn đàng hoàng, và như quá 12 giờ trưa rồi hoặc là quá giữa ngày rồi, rồi thì đã quá giữa ngày rồi hoặc là ban đêm gì đó mà ăn, thì ăn đang ăn, ăn ăn mà chưa có nuốt vô thì nhớ thì đừng có nuốt thì vẫn chưa phạm giới nha. Còn nếu nuốt vô là phạm giới. Như vậy ba điều kiện để phạm giới hay là ba chi pháp để phạm giới là cái thời gian từ quá giữa ngày cho đến sáng ngày hôm sau, tức là khi mặt trời chưa lên. Thứ hai là các loại đồ ăn để ăn đó. Và thứ ba là ăn cái đồ ăn đó nuốt và khỏi cổ thì mới phạm giới nha. Ba điều kiện rất rõ ràng. Rồi chúng ta vào mục C. Nói rõ thêm về giới dùng vật thực phi thời. Nhất hành giả nào là cận sự nam, cận sự nữ, tức là ưu bà tắc, ưu bà di đó, có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, sau khi đã thọ trì bát giới Uposatha xong rồi, thì chỉ được phép dùng vật thực từ lúc rạng đông cho đến thời gian giữa ngày, thường là 12 giờ mà thôi. Tức là chỉ được ăn trong khoảng thời gian từ mặt trời nó lên cho đến nửa ngày. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải để ý có một cái số nước ở châu Âu hay là châu Mỹ rồi, quý vị thấy nó không giống như Việt Nam hay Ấn Độ, tức là cái thời gian mặt trời lên nó đôi khi nó trễ lắm, mùa đông nó 9 giờ 9 giờ rưỡi nó mới lên. Như vậy mình đợi tới giờ đó làm sao mình chịu nổi, mà mặt trời nó tới 3 giờ chiều nó lặn mất rồi, cho nên lúc đó mình không có thể canh mặt trời được, thì mình phải canh giờ, mình phải dùng giờ. Ví dụ mình quy ước thôi ngày mới mình chọn 6 giờ đúng không, thì 6 giờ ăn được, quyền 6 giờ trở đi được ăn. Và mình thấy là 12 giờ trưa hoặc là mình chọn là 11 giờ trưa gì đó, 11 giờ trưa hoặc là 13 giờ trưa, thì trong thời gian đó quý vị được ăn nha, nhớ trong thời gian đó, còn qua cái giờ đó là không được ăn đó. Nói vậy khi quá giữa ngày qua đêm cho đến trước lúc rạng đông của sáng ngày hôm sau, hành giả không nên dùng các loại vật thực đó. Thì giữ cái giới này là vậy, tức là quá cái thời gian giữa ngày rồi, rồi thì cho đến đơn đêm, đêm cũng không được ăn, đến sáng hôm sau đến khi mặt rạng đông tức là mặt trời lên thì được ăn. Thì ở đây nếu mà cái như nãy nói đó, có thể mình canh nó giờ là 6 giờ đúng không, nếu mà đói quá chịu không nổi thì quý vị ăn sớm hơn chút. Thì nói chung thật ra là chợ giữ giới, nhớ là giữ giới thôi chứ không quan trọng đâu quý vị. Nếu mà nó đói quá mà quý vị chịu không nổi thì quý vị ăn sớm, thì coi như mình xả giới sớm một chút không sao, phước mình nó giảm một chút vậy đó, quý vị hiểu mà. Đạo Phật là rất là trí tuệ, không có bắt buộc, không có hình thức, chỉ có những tôn giáo nào đó mới hình thức. Đạo Phật là mình giữ theo tâm, lúc đó quý vị đói thấy đói mà ráng chịu được thì cái đó có phước, tại vì mình ráng nhớ nhớ đang nhớ giới, nhờ cái giới giới đó nó có phước chứ không phải hành sát mà có phước à. Mình đã nhớ vậy thôi, và mình nghĩ niệm tưởng vô thường rồi đó thì nó có phước là do vậy. Rồi tiếp tục nha. Điều thứ ba, nếu hành giả bị bệnh đói hành hạ thì có thể dùng nước trái cây xay nhuyễn, lọc kỹ bỏ xác lấy nước uống, hoặc có thể dùng năm thứ thuốc là nước bơ lỏng, dầu mè, mật ong và nước đường, hoặc các loại thuốc dùng để trị bệnh được. Đó. Thì quý vị thấy trong này nó rất rõ đúng không ạ? Nếu quý vị đói quá, không quen nhịn đói thì cũng có thể uống nước, thì dùng nước trái cây nhưng mà phải xay nhuyễn đi, phải lọc kỹ bỏ hết xác đi, chứ đừng có uống nước trái cây có xác. Rồi hoặc dùng năm cái thứ thuốc ở trong kinh ghi là nước bơ lỏng, cái này thì mình không biết rõ cụ thể thế nào, dầu mè đó. Rồi dầu mè thì chắc nó đắt tiền quá đúng không? Mật ong được dùng đúng quý vị, và nước đường. Thì bây giờ hoặc là dùng các loại thuốc nữa. Thì bây giờ ở đây chúng ta thời nay thì chúng ta có rất nhiều loại nước trái cây đúng không ạ? Nước trái cây, nước này nước kia thì quý vị dùng uống được, miễn cái đó nó không phải là nước có cồn. Đừng uống bia được rồi. Và nó không có cặn là được nhé. À, còn cái cặn chút thì bỏ đi đó, đây không sao. Nói chung là mấy cái bơ lỏng đồ này cũng được mà đúng không ạ, dòng mè rồi mật ong nước đường rồi được, cho nên không có khó đâu, không có khó để giữ giới này. Thì khi mình uống như vậy tại sao vẫn là giữ giới, quý vị nhớ không? Vì mình uống vậy mình nghĩ là đang giữ giới cho nên phải uống cái này, đáng lẽ bình thường phải uống cái kia, đáng lẽ phải ăn cái kia, cho nên tâm lúc đó là tâm niệm giới, nhớ về giới, cho nên nhờ đó có phước, tâm đại thiện nó sanh đó, nhờ đó phước, nhớ đến giới của Phật mà. Đấy, cho nên là vậy đó. À. Rồi, D là nghiệp quả. Nếu hành giả sau khi thọ trì trong sạch và trọn vẹn bát giới Uposatha thì tạo được phước thiện cao quý đặc biệt, hưởng sự an lạc đặc biệt trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Thì quý vị thấy câu chuyện này thì lúc nãy chúng ta đã học qua rồi đúng không? Và có những câu chuyện như vậy thì quý vị nhớ là được. Nhớ mà có những câu chuyện như thế thì mình cứ nhớ vậy, mình cũng có động lực để thọ giới, à, để giữ giới. Trường hợp hành giả nào sau khi đã thọ trì bát giới Uposatha rồi mà dùng bậc thực phi thời thì hành giả ấy phạm giới dùng bậc thực phi thời, không tạo được phước thiện cao quý đặc biệt, nhưng không tạo ác nghiệp nào. Bởi vì hành giả dùng vật thực của mình không làm khổ mình, cũng không làm khổ người khác, nên chắc chắn không tạo ác nghiệp nào cả. Đó, quý vị nhớ ha. À, tức là mình thọ giới bát con trai rồi, nhưng mà mình phạm giới. Ở đây đang học về giới không ăn phi thời. Thì bây giờ giả sử phạm. Đó, nhiều người phạm xong sợ lắm quý vị, nghĩ mất gọi là đạo đà lạc rồi. Mà quý vị thấy cái đó là sai lầm đúng không? Ở đây chỉ nói là khi phạm cái giới đó thì không tạo được nghiệp phước thiện mà thôi, cao quý đặc biệt, chứ không có tạo ác nghiệp nào nhé. Không tạo ác nghiệp nào cả. Bởi vì sao? Ở đây giải thích rất rõ là bởi vì người dùng vật thực của mình mà đâu làm khổ, không làm khổ mình cũng không làm khổ người khác, thì đâu có phải tạo ác nghiệp nào. À, ác nghiệp là gì? Ác nghiệp là quý vị gây khổ mình và gây khổ người. Đó, cái định nghĩa trong kinh đó, quý vị thấy định nghĩa trong kinh thế nào là thiện, thế nào là ác. Đó, thiện là thiện là gì? Thôi mình nói ác thì ác là làm khổ mình, à, hoặc làm khổ người, hoặc làm khổ cả hai, tức là cả mình và người đều khổ, và đó là bất thiện nha. Còn thiện là gì? Thiện là không làm khổ mình, không làm khổ người, tức là không làm khổ cả hai. Cho nên nhiều khi tu ở trong nhà, quý vị thấy tu theo mà hồi xưa mình tu theo đại thừa, tu tịnh độ, nhiều khi mình làm khổ người thì mình đó là bất thiện chứ thiện đâu, đúng không ạ? Quý vị giữ giới, quý vị tu hành cái kiểu gì mà làm gia đình mình khổ, quý vị bố thí hết tài sản làm gia đình mình khổ, đó, người ta căng thẳng với mình vân vân, đấu tranh rồi, như vậy mình tạo thiện hay bất thiện? Làm cho mình khổ rồi mà làm cho người khác khổ, hai bên đều khổ, bất thiện tiêu. Chỉ cần một điều thôi là đã bất thiện rồi. Một người khổ thôi, mình làm khổ mình, hoặc làm khổ người. À, nhiều khi tu mình giữ giới, mình tu mình làm sao đó mình ép mình khổ quá, thì đó là bất thiện. Được chưa? Đầu định nghĩa trong kinh cái bài đó chúng ta học rồi. Cho nên từ nó khác với đạo gia, quý vị thấy coi trong cái quyển sách trong cái gì Liễu Phàm Tứ Huấn không? Nó cả ông đó dạy. Đạo sĩ, đạo gia, ông thầy đồng hoàng, chứ không phải đạo sĩ, đạo gia. Nói cái gì? Đại thiện là gì? Thiện, tiểu thiện là làm cái gì? Làm lợi cho mình. Đại thiện là làm hại mình mà làm lợi cho người. Thì cái này nó tầm bậy đúng không ạ? Cho nên không đúng. Cho nên chánh kinh của Phật cần phải học. Học chánh kinh. Cho nên ở đây quý vị nhớ thọ giới mà mình giữ được thì có phước, mà không giữ được giới. Đây là giới bát con trai nha. Chứ còn giới thường giới, ngũ giới với là bát giới mà có điều kiện, điều tránh xa tà mạng đó, là cái đó là thường giới mà phải giữ á. Do dù có thọ hay không thọ, có Phật tử hay không Phật tử cũng phải giữ. Còn các giới bát con trai ở đây thì thật ra thêm bốn giới thôi. Bốn giới bát con trai, nếu quý vị giữ được thời gian nào, dù trong giây phút, dù trong giây lát, thì cũng có phước có một chút đó. Còn nếu quý vị phạm thì quý vị mất cái phước, không có tạo ra phước đó, còn không có tạo ác nghiệp nào cả, nhớ nên nhớ, không có đọa lạc đó, thì quý vị giữ giới yên tâm đúng không ạ? Cái gì đâu mà nhiều người giữ giới bắt con trai sợ quá trời, sợ trốn tránh này, này kia, và làm cho cả gia đình mình, gia đình người trong nhà cũng sợ luôn đó. Thì quý vị thấy học chánh pháp Như Lai sai bắt đầu chưa, mà cái đó thành bất thiện đúng không ạ? Vì bất thiện thì làm khổ người. Đấy, cho nên là cái đây là nhớ, bởi vì hành giả dùng bậc thực tức là ăn á, mình ăn á, thì cái việc ăn nó đâu có làm khổ mình đâu, cũng không làm khổ người khác, cho nên không, chắc chắn không tạo ác nghiệp nào cả. Đây là tài liệu đó nha, chứ không phải là tự mình nói đâu. Wow. Rồi, như vậy là giới này rất rõ đúng không? Quý vị chắc không còn thắc mắc nữa đúng không? Giữ giới này chính là quý vị được ăn từ sáng cho đến giữa ngày. Thì giữa ngày quý vị tùy thời gian ở nơi nào đó, chúng ta nếu mà ở Việt Nam cứ canh 12 giờ trưa là thoải mái. Còn một số người do đi làm không được thì quý vị có thể giữ giới, quý vị ăn trễ hơn chút rồi quý vị giữ cho ba con trai. Thì quý vị giữ được lúc nào thì tốt lúc đấy. Phạm không có tội. Nhớ, phạm cái giới này không có tạo tội, không có ác nghiệp. Đấy. Cho nên yên tâm nha, ráng giữ. Vì vậy có giữ được nhiều thì giữ. Nhưng mà nếu mà giữ tốt nhất á, thì giống như câu chuyện lúc đầu của nhà ông trưởng giả cấp cô độc, tức là ngày nào nghỉ giữ, giữ đó. Còn đó thì có thu thiền định, thiền tuệ nữa chứ, thu thiền chỉ, thiền quán nữa chứ. À, còn không thì mình có cái phương pháp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên và hoặc là tu giữ giới không thôi. Sáu cách để tu cái pháp này thì chúng ta nhớ các cách như vậy, với tu thiền chỉ, thiền quán nữa, thành ra 7-8 đúng không? 8 cách để tu luôn. Và như vậy yên tâm rồi ha. Rồi, ăn thì được ăn mấy bữa thì quý vị ăn nhiều bữa cũng được, nhưng mà khuyên quý vị nên ăn 2 bữa, hoặc ai giữ được một bữa thì được. Thì có người nói, đọc trong chánh kinh nói ăn có một bữa mà trọn đời một bữa, thì quý vị hiểu sai cái một bữa. Đọc không có coi chú giải, không coi chánh kinh, chánh lục. Hôm nay giới thiệu cho quý vị chánh lục để nói rằng quý vị có thể được ăn nhiều bữa. Ví dụ tỳ kheo, người ta nói ăn có một bữa, không phải. Đức Phật cho phép ăn khác. Đây, hôm nay giới thiệu cho quý vị chuyện Đức Phật cho phép tỳ kheo ăn cháo và mật viên bánh vào buổi sáng. Đó. Ở đây phải nói là vào buổi sáng, và buổi sáng tức là không phải buổi chính á. Đó. Thì câu chuyện này trích trong Đại Lục luôn á, Đại Phẩm Mahavanaga. Thì theo cái chương thứ 6, chương về dược phẩm á, trong cái tạng lục Vinaya. Tạng này do tỳ kheo tên là Indakanda, Nguyệt Thiên dịch. Câu chuyện này thật ra là Thiên Trang hồi xưa đã kể theo Bắc Truyền rồi. Cho nên là có nó cái sách mắt cái chứng, chứ không phải mình tự nói càng. Còn mấy người Phật tử thì họ không học nhiều, không rộng, không đa văn, cho nên họ không biết, họ cứ chấp theo cái lời trong kinh thôi. Thì chúng ta nghe nè. Rồi, thứ nhất, đây là cái câu chuyện này nó nằm ở cái phần 61, quý vị có thể tìm đánh trên mạng có nha, đánh vô Đại Phẩm Mahavaga Tạng Lục Vinaya thì đó. Taka là do cái tỳ kheo này, thì mình đánh vô được rồi. Câu chuyện này ở cái phần chương dược phẩm á. Rồi chúng ta theo dõi câu chuyện nha. Thì ở đây chúng ta cắt thì do cái mục này, sau đó tức là mới đầu thì sau đó thì là đoạn trước. Nếu như mà giới này mình bỏ qua, mình đọc cái đó, quý vị đừng hỏi sau đó là sau cái gì. Khi đã ngự tại thành Varanasi, Bana này đó, theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi ra đi du hành về phía Andakavindam cùng với đại chúng tỳ kheo gồm có 1250 vị tỳ kheo. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trong xứ sở cho người chất lên xe, chất lên các xe hàng nhiều muối, dầu ăn, gạo lứt và các vật thực loại cứng rồi lần lượt nối đuôi theo sau hội chúng tỳ kheo có Đức Thế Tôn đứng đầu, nghĩ rằng khi nào chúng tôi đến phiên, khi ấy chúng tôi sẽ thực hiện bữa trai phạn và có số lượng 500 người ăn thức ăn còn thừa. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến Andakavindam. Tức là bây giờ Đức Phật đi, đi từ thành này tới thành kia, thì người ta muốn cúng dường, người ta chất lên xe nhiều đồ ăn, nào là muối, nào dầu ăn, gạo lứt, các đủ các loại thức ăn loại cứng, rồi đi theo nối đuôi sau Đức Phật với đoàn tỳ kheo 1250 vị, rồi cứ người ta tới, cứ tới phiên người ta cúng đó, đi như vậy. Và cái số, có số lượng người ta đi ăn theo đó, quý vị thấy là 500 người đi ăn thức ăn thừa, tức là nếu mà cúng dư á, là có 500 người đi theo để mà ăn đồ ăn dư nữa. Cho nên phước báo của Phật với tăng đoàn lớn như vậy đó. Cho nên là quý vị thấy cảnh tượng hồi xưa như vậy. Khi ấy có người Bà La Môn nọ không nhận được phiên nên đã khởi ý điều này. Hơn 2 tháng nay ta đã theo hội chúng tỳ khưu có Đức Thế Tôn đứng đầu, nghĩ rằng khi nào ta đến phiên, khi ấy ta sẽ thực hiện bữa trai phạn. Và ta không nhận được phiên, mà ta thì đơn chiếc, nhiều công việc gia đình đã bị ta bỏ bê. Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, và ta nên chuẩn bị sẵn sàng món gì ở nhà ăn không có. Tức là ông này ông muốn cúng mà ông đi theo 2 tháng rồi không cúng được. Ở trong cái lục của Bát Triền thì nói là đi từ mùa hạ sang mùa đông, hay mùa đông sang mùa hạ vậy đó, mà không có cúng được. Ở đây nói 2 tháng. Thì nó tóm lại một cái thời gian ít nhất là 2 tháng mà không có cúng được, không có, có chen vào đâu cái cúng được hết. Người ta cúng hết rồi, không tới phiền mà ông luôn. Cho nên là ông phải nghĩ coi trong nhà bếp coi thế nào, chứ bây giờ bỏ bê công việc một mình mà không có làm ăn thì đâu được, đúng không ạ? À, cho nên ông ở một mình đó, nghĩ vậy. Sau đó người Bà La Môn ấy trong khi nhìn xem ở nhà ăn đã không thấy 2 món là cháo và mật viên. Khi ấy người Bà La Môn ấy đã đi đến gặp Đại Đức Ananda, tức là ông tìm tới ngài Anan. Sau khi đến đã nói với Đại Đức Ananda điều này: thưa ngài Ananda, ở đây tôi không nhận được phiên nên đã khởi ý điều này. Hơn 2 tháng nay tôi đã theo sau hội chúng tỳ khưu có Đức Thế Tôn đứng đầu, nghĩ rằng khi nào ta đến phiên, khi ấy ta sẽ thực hiện bữa trai phạm. Và ta không nhận được phiên, mà ta thì đơn chiếc, nhiều công việc gia đình đã bị ta bỏ bê. Hay là ta nên nhìn xem trong nhà ăn, và ta nên chuẩn bị sẵn sàng những món gì ở nhà ăn không có. Thưa ngài Ananda, trong khi nhìn xem ở nhà ăn, tôi đây đã không thấy 2 món là cháo và mật viên. Thưa ngài Ananda, nếu tôi chuẩn bị sẵn sàng thì ngài Gotama có thọ nhận cháo và mật viên của tôi hay không? Tức là ông cũng quan sát, ông khôn lắm ha. Tức là ông thấy là đi trong 2 tháng rồi mà không có gì hết, ông quan sát thì trong nhà có như vậy, cho nên là ông mới quyết định là thôi đó, làm đồ ăn như vậy, nhưng mà sợ là không có được, cho nên cũng trình bày với ngài Anan ha. Cho nên trình ngài Anan nói như thế này: ông Bà La Môn, như thế thì tôi sẽ hỏi Đức Thế Tôn. Tức là ngài Anan cũng không quyết định mà bạch lên Đức Phật. Khi ấy Đại Đức Ananda đã trình bày sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Ananda, như vậy thì ông thì bảo ông ta hãy cho sẵn chuẩn bị sẵn sàng. Tức là Đức Phật đồng ý cho làm 2 cái món, đó là cháo và mật viên. Quý vị thấy vậy. Sau đó Đại Đức Ananda đã nói với người Bà La Môn như vậy: này ông Bà La Môn, như vậy ông hãy chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó khi trải qua đêm ấy, người Bà Môn ấy đã cho người chuẩn bị sẵn sàng nhiều cháo và mật viên, rồi đem dâng cúng đến Đức Thế Tôn. Bạch ngài Gotama, xin hãy thọ lãnh cháo và mật viên của tôi. Này Bà La Môn, như thế thì hãy dâng đến các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu ngần ngại nên không thọ lãnh. Đó, quý vị thấy, tức là bình thường thì các vị tỳ khưu không có được ăn bữa sáng như vậy. Cho nên khi ông dâng lên thì Đức Phật thì nhận, nhưng mà Đức Phật cũng rất tuyệt vời, bảo là hãy cúng cho các vị tỳ khưu nữa, thì các vị tỳ khưu không có ngần ngại, không dám nhận, bởi vì Đức Phật chưa cho phép. Đó, thì cái thời xưa người ta rất là chân thật, chứ giữ giới như vậy, thời gian đầu là chỉ ăn một bữa. Cho nên đó, chúng ta học á, học giới, học kinh á, phải học thông thuốc, lấy cái thằng trời trước, tức là cái kinh có cái đoạn cho ăn có một bữa thôi, đó là cái đoạn trước, còn thời gian này là cho thêm, cho thêm, cho nên được ăn gì cháo và mật viên. Mật viên là một loại bánh, thì là cháo và bánh này coi như ăn một bữa nữa rồi đó. Đức Phật nói nè: này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Khi ấy, người Bà La Môn ấy đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với nhiều cháo và mật viên. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có cánh tay đã được rửa và bàn tay đã rời khỏi bình bát, người Bà La Môn ấy đã ngồi xuống ở một bên. Khi ấy Đức Thế Tôn đã nói với người Bà La Môn ấy đang ngồi một bên điều này. Đó, thì quý vị thấy là Đức Phật thọ dụng xong, tức là hồi đó thì bên Ấn Độ thì ăn bằng tay chứ không có ăn bằng muỗng, bằng đũa như mình, cho nên ăn xong rửa tay. Đó, thì quý vị hiểu như vậy. Bây giờ Đức Phật nói với Bà La Môn như thế này: Này Bà La Môn, đây là 10 điều lợi ích của cháo. 10 điều ấy là gì? Quý vị nhớ không ạ? 10 điều. Thì cái điều chúng ta trong kinh Tăng Chi á, hay là kinh Tăng Nhất A Hàm á, phần 5 pháp đúng không? Có 5 điều lợi ích của cháo. Có bài kinh cháo đó. Nhưng mà đây Đức Phật nói 10 điều. Thì tại sao 10 điều? Nhiều người nói sao Đức Phật nói mâu thuẫn? Không có mâu thuẫn. 10 điều này với 5 điều kia tương ưng. Tại vì sao? Chúng ta coi thử nha. Trong khi bố thí cháo, người ấy bố thí tuổi thọ, bố thí sắc đẹp, bố thí an lạc, bố thí sức mạnh, bố thí trí tuệ. Và người đã hấp cháo, dứt hẳn cơn đói, chặn đứng cơn khát, điều hòa gió, làm sạch bàng quang và làm tiêu hóa phần vật thực khô còn lại chưa được tiêu hóa. Này Bà La Môn, đây là 10 điều lợi ích của cháo. Như vậy chúng ta nghe tại sao 10 điều chưa? Lần trước thì nói 5 điều lợi ích của cháo là đối với người ăn thôi. Còn đây là đối với người cúng dường, đối với người bố thí thì được 5 điều. Quý vị coi lại nha. Điều thứ nhất nè, người bố thí thì được là gì? Bố thí được tuổi thọ nè, đó là được cái phước về tuổi thọ. Bố thí về sắc đẹp, bởi vì nhờ ăn cháo cho nên tăng tuổi thọ đó. Bố thí mật mình ấy, bố thí cháo thôi được vậy. Rồi được cái sắc đẹp, tại vì người giúp người ta đẹp ra, ăn thì tất nhiên nó sắc lực tăng trưởng. Rồi điều thứ ba là bố thí được cái sự an lạc, bởi vì người ta ăn thì được an lạc đúng chưa? Đó, ăn, cho nên cúng dường cháo là được ba phước rồi đó. Phước thứ tư, bố thí sức mạnh, ăn thì có sức mạnh cho nên người ta cũng được sức mạnh. Bố thí trí tuệ cho nên sau này sẽ được trí tuệ. Vì sao có trí tuệ? Nhờ ăn cho nên người ta mới có trí tuệ chứ, đói quá làm sao có trí tuệ, đúng không? Cho nên là người bố thí được 5 phước và cái người nhận thí được 5 phước, cho nên thành ra là 10 điều lợi ích của cháo. Còn cái bài kinh kia nói ăn thôi thì được 5 điều lợi ích. Thì 5 điều sau đây là cái bài kinh Tăng Chi á. Người đã hấp cháo dứt hẳn cái đói, đó là dứt đói nè. Chặn đứng cơn khát, tại vì cái cháo có nước cho nên không khát. Điều hòa gió, tức là điều hòa cái bệnh trúng gió đó. Rồi làm sạch bàng quang. Rồi tại vì nó lợi tiểu ha, làm sạch. Rồi thứ năm là làm tiêu hóa cái phần thức ăn mà còn lại chưa được tiêu hóa trong bụng. Đó, cho nên là ăn thỉnh thoảng ăn cháo rất là tốt. Quý vị thấy không ạ? Rất rõ ràng ha. Này Bà La Môn, đây là 10 điều lợi ích của cháo. Đó, thì Đức Phật tổng kết cái mục 62 nè. Người nào bố thí cháo cung kính và hợp thời đến những ai thu thúc ăn vật kẻ khác cho là đã cho vị ấy được 10 điều lợi ích: tuổi thọ và sắc đẹp, ăn vui và sức mạnh, nhờ đó được khởi sanh trí tuệ cho vị ấy. Đây là 5 điều lợi ích cho cái người bố thí, tức là được tuổi thọ, được sắc đẹp, được ăn vui, được sức mạnh và được trí tuệ. Xua đi được cơn đói, cơn khát, gió điều hòa, làm trong sạch bàng quang, tiêu hóa vật ăn vào. Đó, tức là 5 lợi ích cho người được nhận. Đó, thì người nhận đó là được hết đói, được hết khát, được gió điều hòa, đỡ bên trong gió, làm sạch bàng quang và tiêu hóa vật thực ăn còn dư trong bụng. Vật ấy là dược phẩm đấng thiện thệ ngợi khen. Bởi thế người khao khát an lạc chốn thiên đường hoặc là đang mong muốn sự phồn vinh nhân loại nên thường xuyên bố thí cháo đầy đủ đến vị có nhu cầu an lạc. Đó, quý vị thấy không ạ? Tức là ăn cháo có lợi ích như vậy, cho nên là thì Trang hồi xưa giờ cũng hay khuyên quý vị, nếu có thể tuần ăn 1-2 bữa cháo. Nếu ăn nhiều hơn thì cháo buổi sáng cũng được, nhưng mà đói lắm đúng không ạ? Nó ốm, ăn cháo một thời gian bị ốm đó quý vị, ăn cháo ốm. Cho nên là ăn cháo cũng tốt, ráng ăn ha, và bố thí cháo như vậy. Cho nên chùa truyền thống á, buổi sáng người ta ăn cháo này, cho nên theo rồi kính đồng hoàng ha. Ở đây là chánh chánh tụng tạng đó, bằng lục đó, chứ không phải là mình tự nói. Rồi tiếp tục nè, 163. Khi ấy Đức Thế Tôn sau khi tỳ hỷ công đức của người Bà La Môn bằng những lời kệ này, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại này rồi, bảo các tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, ta cho phép thọ dụng cháo và mật viên. À, thì quý vị thấy không? Được phép cho phép thọ dụng cháo và mật viên. À, mật viên là gì? Thì ở đây có chú giải. Theo chú giải của các lục của lục tạng á, thì mật viên thường gồm mật ong, bột gạo hoặc là bột lúa mạch, có thể thêm bơ hoặc là sữa đông. Sau đó vo thành viên nhỏ giống như dạng bánh năng lượng ngọt, bánh năng lượng ngọt dễ ăn, dễ tiêu, thường dùng kèm với cháo. Thì cái đó là quý vị thấy rõ ràng ha. Như vậy là buổi sáng được ăn cháo với bánh, như vậy mình có thể ăn sáng tương đương. Từ đó mình hiểu là buổi sáng, sáng có thể ăn một cái bữa nhẹ nhẹ đó, giống như mình cách vừa vừa, hoặc là ăn nhiều cũng được, không sao. Quý vị ăn làm sao nó cân đối. Còn ai mà tất nhiên quý vị giữ được một bữa ăn một bữa luôn thì cũng được thôi. Nhiều người giữ một thời gian một bữa rồi cuối cùng bị bệnh đó quý vị, tại vì không đủ sức đi làm tùm lum, người ta tu không mà thời cân được. Cho nên là phải trung đạo, đúng không ạ? Đức Phật rất là tuyệt vời. Không chỉ cho một bữa như vậy mà Đức Phật còn định nghĩa một bữa theo trong trạng này nè. Quý vị coi cái chuyện sau đây là định nghĩa một bữa, ăn một bữa nè. Ăn một lần ngồi, ăn một bữa đấy. Rồi. Định nghĩa ăn một bữa theo phần vật thực trong cái chương thứ 7, trong chương của ưng đối trị Pasitikaya, tức là ưng đối trị của phân tích giới tỳ kheo tập 2, trong tạng lục do tỳ kheo Indakana, tức là Nguyên Thiên dịch. Quý vị có thể tìm ở trong phân tích giới tỳ kheo tập 2. Thì ở trong phần ưng đối trị, tức là cái phần có các cái mục giới, đúng không? Giới đầu tiên là bốn giới Bà La Di, tỳ kheo mà phạm bốn giới đó là mất tỳ kheo, không được làm tỳ kheo nữa. Trong đời đó khỏi làm tỳ kheo nữa. Rồi tới tiếp theo 13 giới tăng tàng, đúng không? Đó, rồi tiếp theo là hai giới bất định. Rồi tiếp theo là giới xả đọa, 30 giới ha, theo bên lục bình đó. Thì chúng ta có thể nhớ được thì không nhớ được. Rồi tiếp theo là giới đối trị. Thì trong ưng đối trị này nó có 92 điều giới. Và phần vật thực này thì có 10 điều giới. Ngoài ra còn có các thiên khác nữa về vật thực, thật ra còn có thằng sau nữa. Cái giới cái chương khác nó là nhẹ hơn, gọi là độ kiết la đó. Thì có những cái giới nhẹ nè, thì chúng ta phải học trong đó thì mới biết cái giới này. Thì cái thằng này thiên này, thiên thứ năm rồi. Nhẹ, còn tụ rất là nhẹ. Ví dụ như phạm tội nặng là Ba La Di, trong đó rồi đấy tăng tàng, rồi thâu lân giá, rồi tới mới tới cái xã đọa, rồi đây là đơn đọa đó. Thì cái này thứ năm rồi. Rồi ở đây chúng ta coi nha. Đây cái giới này là trong cái ưng đối trị này đó, tức là Pasitikaya đó, thì có 92 điều giới lần á. Và trong đó thì giới này, cái phần vật thực 10 điều giới. Ở đây chúng ta học cái điều giới thứ 5 trong cái phần này. Phần vật thực thôi. 10 điều thì học điều thứ 5, thì chúng ta không có thời gian để học hết, quý vị có thời gian coi. Ở cái dòng cái đoạn 499. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, tức là Xá Vệ thành. Javatthana Kỳ Đà Lâm, tu viện ông của ông Anathaminika, tức là ông cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ có người Bà La Môn nọ đã thỉnh mời và dâng bữa ăn đến các tỳ khưu. Sau khi thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm, các tỳ khưu đã đi đến các gia đình thân quyến, rồi một số vị đã thọ thực thêm, một số vị đã nhận lấy đồ thất thực rồi đi. Sau đó người Bà La Môn ấy đã nói với hàng xóm điều này. Tức là quý vị nhớ hồi xưa thì các vị tỳ kheo đi khất thực thì người ta cho đồ ăn, ăn xong rồi thì người ta sẽ cho ăn, mà nếu mà đủ rồi đó thì sẽ không nhận nữa, từ chối, tức là tôi ăn đủ rồi. Thì ăn đủ rồi á, đúng lục á, là không được nhận nơi nào khác nữa, tại mình đã từ chối rồi. Nếu mà ăn chưa đủ thì cứ đi tới nơi khác nhận tiếp, ăn tiếp. Nhưng các tỳ kheo này đó, quý vị thấy là đã nhận xong rồi, đã ăn xong rồi, đã từ chối rồi, nhận thêm rồi, tức là khi tôi ăn đủ rồi, thì cái đó là coi như kết thúc một bữa ăn, kết thúc bữa ăn như vậy, thì không được ăn ở nơi nào khác nữa. Nhưng mà các vị này đi qua nơi khác ăn tiếp, cho nên phạm giới là chỗ này. Đó, quý vị hiểu mà, còn ăn mà chưa xong, chưa no mà, thì đi ăn tiếp. Đó, cho nên là chính vì vậy, vừa ăn bữa sáng, rồi vừa ăn một bữa, mà một bữa là định nghĩa là ăn nhiều lần đó, ăn làm sao bây giờ no thôi. Ăn chỗ này rồi đi chỗ khác ăn, vậy thì mình cũng vậy, mình cũng được như vậy, cho nên là có thể ăn được nhiều bữa trong buổi sáng, trong cái thời gian chưa tới quá giữa ngày nhé. Nhưng mà chúng ta ăn nhiều quá không nên, nên chỉ nên là ăn hai bữa thôi, chứ mà ăn quá nhiều lo ăn không có tu gì đâu. Ngày thọ giới bác con trai mà ăn nhiều mệt, nặng bụng, sao thiền định được, nghe pháp gì được. Cho nên là ăn một bữa hoặc hai bữa, rõ ràng trong giới này là như vậy. Chúng ta tiếp tục theo dõi. Ông nói thế này, này quý ông, các tỳ khưu đã được tôi làm hài lòng, hãy đến, tôi cũng sẽ làm hài lòng quý ông. Những người ấy đã nói lời này, này ông, có phải ông sẽ làm hài lòng chúng tôi không? Ngay cả những vị đã được ông khỉnh mời còn đi đến các nhà của chúng tôi, một số đã thọ thực thêm, một số đã nhận lấy đồ ăn khất thực rồi đi. Người ấy, khi ấy người bà môn ấy phàn nàn, phê phán, chê ba rằng tại sao các ngài đại đức sau khi thọ thực trong nhà của chúng tôi lại thọ thực ở nơi khác. Không lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao? Tức là họ bạn nhau kể lại là cái ngày đó, thọ thực cái nhà tôi. Rồi ông kia cũng nói thọ thực cái nhà tôi nữa, đã nhận đồ ăn ở nhà tôi nữa. Thì ông mới thấy, ở nhà tôi là ăn đủ rồi mà nói không nhận nữa mà. Ông thấy tôi dư đồ ăn mà. À, tôi có thể cúng dường nữa mà tại sao các ngài không ăn, các ngài từ chối rồi các ngài đi qua ở nhà khác ăn tiếp, thì như vậy là không được đó. Cái giới này là ý nói là đã từ chối rồi thì không được, còn nếu ăn chưa đủ thì chưa từ chối thì do người ta đủ không đủ cúng, không ăn đủ ăn á, thì được đi ăn tiếp nha. À, ăn nhiều nhà cũng được. Các tỳ khưu đã nghe được người bà la môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai các tỳ khưu ít ham muốn, vâng vâng như trên. Thì cái đoạn này chúng ta không cần đọc lặp đi lặp lại. Các vị ấy phàn nàn phê phán chê ba rằng vì sao các tỳ khưu thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm lại thọ thực ở nơi khác. Đó, nhớ là đã từ chối thì coi như kết thúc bữa ăn. À, giống như chính vì vậy quý vị thấy ai mà sống với thiền trang thì thiền trang thì cố gắng học tập thôi, tập giới. Mà Thiền Trang nói còn ăn thì ăn, đứng dậy hay sao không sống nào không biết, nhưng mà khi nói không ăn nữa là quý vị có dần nữa không ăn đó. Rõ ràng quý vị có cho thêm đồ ăn đồ ngon tới rồi cũng không ăn, đã nói không ăn, không ăn, tôi từ chối rồi đó. Mình giữ cái giới này, tập giữ giới thì quý vị thọ bát con trai cũng nên tập như vậy nha, nên tập nha, nên tập để mình giữ giới, mình giữ giới mình nhớ giới, chứ còn ăn thêm mình thấy thèm nhiều khi đem thêm đồ ăn mới mà mình đã từ chối rồi thì không được ăn. À, thì thật ra vẫn có được phép được ăn nếu mà mình nhận thức ăn dư, đó là có một vị tỳ kheo khác ăn rồi cái tôi cho đó thì thầy được ăn thêm hay được ăn dư. Nhưng mà quý vị làm như vậy thì nó không cũng không nên lắm, đúng không? Mình thèm ăn quá thì nhờ người kia ăn, người kia ăn miếng thôi này tôi cho ăn thì được ăn, vẫn được ăn nữa nha, ăn thức ăn dư. Nhưng mà không cần như thế, mình đâu có thèm ăn mức độ cái đó, đúng không? Rồi như trên. Này các tỳ khưu nghe nói các tỳ khưu thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm lại thọ thực ở nơi khác, có đúng không? Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm lại thọ thực ở nơi khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, vân vân như trên. Tức là 10 điều lợi ích của giữ giới á, thì bây giờ 10 điều lợi ích ngược lại là mất 10 điều lợi ích á. Và này các tỳ kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy, tức là giờ Đức Phật mới chế giới, từ cái vi phạm nó mới chế giới. Vị tỳ kheo nào thọ thực xong và đã từ chối vật thực dân thêm, đã nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội parasitya, tức là ưng đối trị. Ưng đối trị thì cái tội này cũng dễ thôi, sám hối thôi là hết. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng đúng không ạ? Đức Phật chế giới là có nhân duyên, có người làm như thế làm cho người ta chế trách thôi. Chứ nếu mà người ta không chế trách thì chắc là Đức Phật cũng không chế giới này. Tại vì người ta thấy ủa, tôi cúng đủ mà cúng ăn đủ mà tự nhiên cúng nhà tôi giống như không đủ rồi đi ăn nhà khác nữa, như vậy là giống như bị gọi là bị cảm giác bị xem thường cái nhà nghèo á. Cho nên là chính do cái sự chê trách mà mất niềm tin, hay là người ta sẽ nghĩ rằng các tỳ kheo ham ăn thế này kia, cho nên chính vì vậy cho nên đã ăn thì cái ăn đủ đi nơi đó, bây giờ từ chối không ăn nữa thì thôi không được ăn nữa. Ngay có chỗ đó cũng vậy, từ khi được phớt ăn dư nha, ăn dư cái tức là người kia ăn dư rồi người ta đưa cho thì được đó, thì cái điều đó là như vậy. Quý vị thấy như vậy ha, nên là ăn được nhiều lần ha. Đó, nếu mà tỳ kheo là ăn chỗ nhà này rồi ăn nhà kia tiếp được đó, thì mình hiểu giới thì mình ấy, chứ không là không học giới, không học trong giới, không lục trong lục rồi cái lên là phỉ báng nói thế này nói thế kia, những cái tội nghiệp. Cho nên là cái tội gọi là tội soi người, mà học thì không tới nơi tới chốt, cho nên nguy hiểm là vậy á. Cho nên cái người đa văn vẫn tốt đúng không? Đức Phật luôn tán thán người đa văn. Đa văn là phải học rộng, nghe nhiều, hiểu nó sâu, rõ ràng, sâu suốt, cái gì ra cái đó. Thì khi đó người ta không có chấp trước. Còn cái người mà học có chút xíu thôi, biết cái tí xíu đó lên là, nào là phán xét đủ cái. Tại vì dùng cái tiêu chuẩn của mình, mà cái tiêu chuẩn đó không phải tiêu chuẩn của Phật đó. Cho nên cái tình trạng ngày nay quý vị thấy rõ ràng, lên mạng người tu hành có nhiều người mới tu là hung dữ, và tu lâu nhưng mà tu sai, không học rộng đa văn là hung dữ lắm. Cứ thấy người ta ngược cái mình là nói thế này nói thế kia, trong khi đó chưa có học kinh. Thì nếu mà muốn nói được, Đức Phật cho phép nói, nhưng mà phải nói đúng kinh, đúng lục, đúng không? Đúng khế kinh khế lục là trong A Hàm nói khế A Tỳ Đàm nữa. Thì còn đây bây giờ không có kinh không lục mà mình nói theo cái ý của mình thì thôi chứ. Hoặc là mình học không đủ kinh lục, mình nhìn cái góc nó chặt quá rồi thì sai. Thế cho nên đó là cái vấn đề mà phải cần học. Thì ở đây sẵn giới thiệu cho quý vị cái giới về ăn thừa luôn nha, tức là ăn đồ dư là 1500. Vào lúc bấy giờ các tỳ kheo mang lại các đồ ăn thất thực hảo hạng cho các tỳ kheo bị bệnh. Các vị bị bệnh ăn không được như ý. Thưa quý vị thấy không ạ? Tức là hồi xưa cũng vậy, có người bị bệnh mang đồ ăn tới ăn, nhưng mà các ăn không nổi, không như ý, ăn không được. Các tỳ kheo đổ bỏ các đồ ăn ấy. Đó, thì quý vị thấy đổ bỏ đồ ăn cũng có hiện tượng đó, cho nên trong chánh tạng có đổ đồ ăn nha, chứ không phải như Trung Quốc đổ đồ ăn có tội, mà trong kinh quý vị thấy trong chánh kinh đó, Đức Phật nói đổ đồ ăn ra nơi đất, nơi nước nào đó đất sạch, mà tác ý rằng nơi chỗ nào mà tác ý là đây là cái thức ăn cho cái chúng sanh khác thì như vậy cũng sinh ra phước nữa, huống hồ chi cho súc sanh hay cho người ăn, đúng không? Đó, thì cái này nè, thì tất nhiên là quý vị thấy khác. Còn Trung Quốc là chế ra là đổ đồ ăn mai mốt xuống là làm dòi làm gì tùm lum, cho nên hãy cẩn thận học chánh kinh Đức Phật đi. Đức Thế Tôn đã nghe được tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng kêu của các con quạ. Sau khi nghe đã bảo đại đức Ananda rằng, tức là ở đây ý nói là tại vì đổ đồ ăn ra đó, các vị kheo bệnh không ăn được đổ ra, thì các tỳ kheo kia đâu dám ăn đâu, đổ ra, cho nên các con quạ nó tới nó ăn nó ồn ào, cho nên Đức Phật nghe vậy mới bảo ngài Ananda. Này Ananda, tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng kêu của các con quạ ấy là gì vậy? Tức là thật ra Đức Phật biết, nhưng mà Đức Phật hỏi vậy để cho nó rõ ràng. Khi ấy đại đức Ananda đã trình bày sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Ananda, các tỳ kheo có thọ thực thức ăn thừa của vị bị bệnh không vậy? Bạch Thế Tôn, không thọ thực. Sau đó Đức Thế Tôn Nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thiết pháp thoại rồi, bảo các tỳ kheo rằng, này các tỳ kheo, ta cho phép thọ thực thức ăn thừa của vị bị bệnh và của vị không bị bệnh. À, quý vị nhớ, tức là bị bệnh và không bị bệnh mà người ta ăn dư, mình được ăn lại. À, được ăn lại. Và này các tỳ kheo, nên làm thành thức ăn thừa như sao? Như vậy, tất cả chừng này là vừa đủ rồi. Và này các tỳ kheo, các ngươi nên phổ biến điều học như vậy. Vị tỳ kheo nào thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm lại nhai, hoặc ăn vật thực cứng hoặc ăn vật thực là mềm không phải là thức ăn thừa thì phạm tội bác si hay là bác xích bác xích thì già, tức là ưng đối trị đó. Câu này quan trọng nha, quý vị nghe cho kỹ. Tức là gì? Tức là quý vị, người cho phép, Đức Phật cho phép nè, vị tỳ kheo nào thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm mà ăn, tức là mình đã từ chối không ăn nữa rồi, mà ăn á, hoặc nhai lại vật thực cứng, nhai cũng phạm vật mềm mà không phải thức ăn của thừa thì phạm tội. Như vậy thức ăn thừa thì được, đúng không? Thức ăn thừa của người khác. Người khác thì còn có người có bị bệnh và người không bị bệnh. Người không bị bệnh thì khi người ta ăn đâu, người ta cũng không ăn nữa đó, còn dư mình có thể lấy mình ăn đó. Thì cứ mình làm thức ăn thừa, nó tôi không ăn nữa thì cái người kia có quyền ăn. Vậy cho nên là nếu mà vợ muốn ăn ngon á, ví dụ như đang ăn ha, như giữ giới này mình bắt trước á, như người ta đem món chè lên ngon quá mà mình không biết, lúc trước mình không biết, mình kia thôi không ăn nữa rồi, thì mình giữ bác con trai như thế đó. Thì bây giờ muốn ăn thì sao? Muốn ăn thì cái người cùng á, người ta hiểu ý, người ta sẽ lấy ra ăn miếng xong rồi dắt miếng rồi ăn thôi, thì thôi tôi muốn ăn nữa thì cho bạn nè, cho thầy nè đó. Thì cái, nếu mà thầy với thầy nói vậy, đúng không? Cái bạn nè thì mình được ăn, thì cái đó là ăn thêm đó, thì cái đó rõ ràng nha. Như vậy với những lý do như thế thì chúng ta giữ giới bác con trai không ăn thì thời rất nhẹ nhàng. Vì thấy Đức Phật rất là trí tuệ, rất là tuyệt vời. Hãy học chánh văn, chánh luật, chánh kinh của Phật để thấy trí tuệ Đức Phật tuyệt vời lắm. Đổ đồ ăn thừa cũng không có tội, ăn đồ ăn thừa cũng được, và đúng pháp là được, hợp lý nha. Đó, nhớ như vậy thì chúng ta hiểu rồi. Giữ giới như vậy, cái phần này là giới tỳ kheo để chia sẻ cho quý vị. Thì quý vị hiểu chưa ha? Bác quan trai giới rất nhẹ nhàng ha, cứ thọ đi ha. Có 8 giới thôi. Quý vị nhớ 8 giới là gì không? Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thứ nhất là gì? Không sát sanh. Thì cái giới đó thường giới rồi, phải giữ thôi. Bác con trai hay không bác con trai cũng phải giữ. Thứ hai, không trộm cướp cũng là thường giới, phải giữ. Không giữ mai mốt nghèo, không mai khổ rồi đủ thứ đọa lạc đáng chịu. Thứ ba, không hành dâm khác với giới bình thường là không tà dâm, thì đây không hành dâm. Thứ tư, không nói dối thì cái này cũng phải thường giới, phải giữ. Không nói dối lần nào, lần trước học rồi. Thứ năm, không uống rượu cũng phải giữ, đúng không? Đó thường giới đó. Rồi thứ sáu là gì? Không có, đây chúng ta ăn, không gì, không ăn phi thời, tức là quá giờ trưa cho đến sáng ngày hôm sau mặt trời nó chưa lên thì không được ăn đó. Không được ăn nhưng mà có quyền uống, Đức Phật cho uống các nước này cho nên thoải mái lắm, các nước miễn không có sát đó. Rồi ví dụ giữ cái giới này, nhớ là ăn trong vòng gì, có thời gian từ sáng đến trưa đó, quý vị ăn thoải mái đúng không đó. Nhưng mà thôi, khuyên ăn 2 bữa thôi, và có cái pháp làm thực dư nữa. Rồi quý vị, giới thứ bảy là gì? Đây từ đây chúng ta học cái giới này. Giới thứ bảy là không có ca múa hát xem nghe, cố xem nghe đó, lên mạng coi đó không được, và không trang điểm. Và giới thứ tám, không có nằm ngồi trên giường cao quý tốt đẹp, mà giường mình thường thì không phải lo, giới đó dễ giữ, đúng không? Như vậy đấy là 8 giới quý vị giữ đi ha. Còn 2 giới còn lại chúng ta sẽ học, có thể là một bữa nữa là hết cái 8 giới này, rồi chúng ta học cái cách thọ giới làm sao, học và sám hối làm sao khi phạm giới, thế nào là giới bị đứt, giới bị đen gì đó vân vân, ở trong cái giới luật á. Thì cái trong phần này á, chúng ta cũng sẽ học ha. Thì cái phần đó chúng ta sẽ học ở những bài sau. Hôm nay thời gian hết rồi, xin chào quý vị, hẹn quý vị hôm khác. nguyện có công đức nào trong buổi thuyết pháp hôm nay và chia sẻ hôm nay, thì nguyện hồi hướng cho tất cả quý vị, hồi hướng cho tất cả chư thần, chư thiên ở nơi đây và những nơi khác, cho chư thiên tứ thiên vương, chư thiên đao lợi, chư thiên ở phạm thiên, vân vân. Và nguyện cho các ngài được thọ dụng hoan hỷ, tất cả đều sớm giải thoát ra khỏi sanh tử. À, kính chào quý vị. À, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. À, kính chào tạm biệt.